Kính chào các bác anh chị. Bây giờ có lẽ là giữa ngày rồi, không phải là sáng nữa. Và mình sẽ có Double Dharma Espresso. Có nghĩa là đây là cái bài extra. Có lúc có ngày thì thầy không làm, có lúc thì ngày thì làm hai lần. Thì cũng như mình uống cà phê, có nhiều khi một ngày nào không uống, có ngày thì mình uống tới hai ly lần các bác. Thì cái đề tài của mình là mình vẫn nói tới cái sự tiến hóa, làm sao mà mình đi về cái nghệ thuật sống, làm sao mình đi từ cái kỹ thuật sống lên cái nghệ thuật sống, lên cái đạo của cái cuộc sống. Nhưng mà cái kỹ thuật lên nghệ thuật đó thì mình có rất nhiều cái trở ngại, và mình đã vừa nói xong cũng trong ngày hôm nay đó, mình nói tới cái trở ngại lớn nhất đó là cái lòng tham. Cái lòng tham này nó bắt mình cái gì cũng muốn thêm 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 cả, và cái thêm đồ đạc mà thôi, ví dụ như thêm cái thuốc men đó, bắt thêm thôi thì cái thuốc men là cũng hết hết hàng thành chất độc. Mình vô ý mình không uống là nhiều khi mình lại bệnh thêm. Thì thưa các bạn, cái đó là một cái mà rất quan trọng, là mình phải biết cái đồ đạc thuốc men trong như cái tủ thuốc đó. Như khi bạn hàng năm là bạn phải xoàng ra, bạn vất bớt. Và nhất là còn cái mà bạn không hề để ý tới là cái dầu của mình đó bạn. Cái dầu cù la hay là dầu khuynh diệp đó. Các bạn đừng nghĩ rằng là mình có thể xài được 10 năm lận không. Nó có cái mạng sống của nó và mình xài một thời gian thôi. Chứ còn không thể nào mà xài hoài mãi mãi bất tận được. Mà đó là cái quy luật mà Phật đã tìm ra, gọi là vô thường. Tức là họ có sống thì có chết, có tạo ra thì thế nào đó nó cũng sẽ diệt đi. Nhưng mà các bạn thấy trong đầu của mình á, mình không nghĩ tới cái chỗ mà nó sẽ chết đi, diệt đi. Mình mua cái chai dầu khuynh diệp rồi, dầu cù la rồi, cái dầu gì đó rồi đó, mình xài hoài. Và còn lúc nào mà thủ sao mình chà cái dầu đó mà nó không nóng nữa thì té ra dầu đó nó quá đắt rồi bác ơi. Nói một cách khác đó là cái óc của mình á, mình không thể nghĩ được cái tương lai đó, cái kết quả nó như thế nào. Mình không hình dung được, mình không thấy được. Và do đó là mình bị kẹt trong cái chuyện là mình tham ngay bây giờ cho xong cho rồi. Và mình thấy cái áo đẹp thì mình lo mình mua đi. Nhưng mà mình mua cái áo đẹp đó, mình không nghĩ tới là mình sẽ dùng nó lúc nào. Nhiều khi mình nghĩ, mình dùng trong trường hợp đó. Nhưng mà xong rồi đó, thì là mình không biết dùng tiếp làm cái gì khác. Và nhiều khi mình để trong cái tủ mình không biết bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng nữa các bác ơi. Cho nên cái chuyện đầu tiên là mình phân biệt là cái gì mình cần và cái gì mình muốn. Cái trí huệ mà phân biệt được thế nào là cái đồ mình cần và thế nào là cái dục vọng của mình muốn đó. Cái trí huệ đó là cái trí huệ mà cần thiết nhất để cho mình đạt tới cái nghệ thuật sống. Bất kỳ một người nào mà gọi là biết sống nghệ thuật thì người đó không thể nào mà không biết được cái nào là mình muốn và cái nào mình cần. Còn một lần thì thầy thấy có một cái bác đó đó, là cái nhà bên ngoài đó, cây kiểng rất đẹp, làm hoa tém những cái cây đó một cách đẹp đẽ vô cùng, đi vào trong nhà nó sạch không cùng. Cái bà phu nhân mà nói thầy một câu, từ thầy chồng con đó, thích trồng cây mà thích cái chuyện áo đo làm vườn như vậy đó, mấy chục năm nay ông thích lắm mà ông đó, mua thêm thì không mua, chỉ có vài cây đó mà ông chăm sóc hết giờ hết ngày luôn. Thầy phải nói ông đó làm sao đó mà cho nó tươm tất, nó nhiều cây nhiều cái con thích nhiều như rừng. Thầy mỉm cười thì nói về bác gái, thì nói không đó bác ơi, cái này là một trí huệ cuộc sống. Mình cần vài ba cây thì dù như cái vườn này, như cây như vậy là đủ rồi và nó rất là đẹp, mình không cần thêm nữa. Mà nhất là bác bỏ cái thời gian mà săn sóc, mà vui thú, không phải là vui thú vì mình có thêm, mà vui thú là nó rõ ràng là khu vườn nó tạo ra cái không gian quá đẹp. Thì thưa bác, cái đó là cái nghệ thuật sống, là không phải là bởi vì là cái gì hơn là bác trai này biết được cái chuyện cần thiết để cho cái không gian đó nó đẹp. Chứ bác không phải là cứ đem cây về rồi muốn cho nhiều, nghĩ là mình có thể đi 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 impress người ta, đi làm người ta tạo ấn tượng cho người ta bằng cách mình mua nhiều thứ, nhiều cây quý. Không phải, vừa đủ sai thôi mà đẹp vô cùng. Thì thưa các bác đó, cái cuộc sống mình nếu mà không có cái trí huệ để phân biệt cái nào là cần là muốn đó, thì mình sẽ bị cái tham lam đó nó trói cột, nó kéo mình đi mà mình không thể nào kháng cự lại. Cho nên cùng với một cái sự phát triển cái trí huệ để phân biệt cần và muốn đó, thì mình phải lập tức phát triển ngay một cái đức hạnh gọi là thôi. Thôi là trong cái sáu cái đặc tính mình cần tập: thương, tha thứ, thôi, tùy, thoảng và thông. Thì thôi đứng thứ ba. Thôi đó là biết gì ngừng lại cái chuyện mình muốn. Phân biệt được cần mình muốn rồi đó, thì mình phải có khả năng mình ngừng lại cái chuyện mình muốn. Vì cái chuyện muốn đó nhiều khi đó nó mạnh đến cái độ là mình sẽ không thể nào kháng cự lại. Cho nên thôi là buông đi. Mà cái buông đi này ở trong nhà Phật đó, hồi xưa đó là mình có thể buông đi, mình lên núi mình tu, mình cắt đứt tất cả. Nhưng mà trong cái thời đại bây giờ, cái chuyện mà buông đi đó, cho nó không phải là buông xả. Buông xả là vứt hết tất cả mọi thứ lên núi tu, đóng cửa, ngồi trong một thất nhỏ xíu tu đi. Xuất gia cũng được, cao đầu cũng được, thành vị đạo sĩ cũng được, nhưng mà buông xả, xả hết. Còn buông đi có nghĩa rằng mình vẫn sống trong trần gian này, nhưng mà mình phát triển cái trí huệ, phân biệt được thế nào là cần và thế nào là muốn, và mình buông đi những cái muốn mà thái quá. Thì thay vì thế mình nói là ok bây giờ buông đi là mình ra mình vứt đồ ngoài đó, thì mình biến cái buông đi thành cái cho ra. Cái cho ra có nghĩa là mình có cái đối tượng, mà những người đối tượng đó đó họ cần thì mình mới cho các bạn, họ không cần mình đừng có cho. Thì ví dụ như người ta cần cái tủ lạnh á, thì mình đừng có đem cái tủ lạnh cũ xấu của mình cho, tại vì thêm phiền thôi. Mấy cái chuyện đó nó xảy ra trong đời thấy nhiều lắm, là mình nhận mấy cái tủ mà nó mấy cái tủ lạnh hay là mấy cái sofa người ta dùng được bao nhiêu lâu rồi đó bác ơi, mấy cái đó là không không nên cho, mà cho mà khó xử lý lắm. Hay là mấy cái bàn, mấy cái ghế, nhiều khi này cái ghế đó mà mấy cái đồ ngồi nó bọc nó hư rồi, bây giờ cho chùa, trời đất ơi chết thầy luôn, tại vì là nổi cái tiền đi bọc cái đó không là cũng đã nhức đầu rồi. Và nhiều khi đó là mình cứ cho những cái đồ trong bếp núc, nào là muỗng, nào là son, là những cái son mà nó đã sử dụng mấy năm nay rồi, nó dơ hết sức dơ rồi. Bây giờ đó mình giả bộ mình làm một cái tô cháo lên mình cũng dưa trong chùa, rồi mình giả bộ mình quên không đem về, thì dù như vậy nó bảo trời ơi là cái chùa của mình là nát bánh cả, tại vì mấy cái đồ mà nồi niêu son chảo cũ kỹ xấu xa rồi đây cả. Hoặc là những cái muỗng nữa mà mình thấy là mình ở nhà mình lỏng còng quá, mình đem đến chùa mình sử dụng rồi mình quên đem về đó bác, thành ra chùa sẽ rất là đau khổ, là bởi vì không biết làm sao mà xử lý, vì đó là cái đồ của thí chủ cho mà. Cho nên khi mình cho thì mình cũng biết cần là đối tượng, những cái người cho họ có cần, họ muốn không bác, nếu họ không muốn thì mình đừng có cho. Cái thứ nhì nữa gọi là cúng dường. Cúng dường đó nó khác với cho lắm, vì cúng dường là một sự cung kính, và thường thường cúng dường là mình cúng những cái đồ gì mà đẹp đẽ nhất của mình, cái đồ gì mình quý nhất mình cho thì mình gọi là cúng dường. Nhưng mà cúng dường không có nghĩa là những cái đồ đạc gì đó mà mình thừa thải quá bây giờ mình cho, cái đó không gọi là cúng dường. Cho nên thường thường là cái cúng dường là một cái hành động giống như thế, mình quỳ xuống mình dâng lên vậy đó, dâng lên chư Phật chư Bồ Tát, nhiều khi cho con cái vợ chồng cha mẹ anh em bạn bè đó, là mình cũng gọi là cúng dường, tại vì mình cho những cái đồ quý nhất mà cho về cái lòng thanh và có một sự cung kính trong đó. Trong khi cái cho ra đó nó không đòi hỏi nhiều, nhưng mà cúng dường đòi hỏi cái sự thành khẩn của mình và cung kính, là mình đối với cái người cho, mình cho họ là người trên mình. Cấp dưỡng thì khác, cấp dưỡng là một cái đặc tánh là mình thấy người ta cần á, mình cho với một cái tình thương, mong muốn cho họ được được đẹp đẽ sung sướng. Rồi cái cung cấp là người ta thiếu thì mình cung cấp, mình cho, mình cũng không cần có cái nhiều cái đặc tính mà tình thương như cả, nhưng mình cần có một cái sự cung kính, cái respect vô cùng, tôn trọng người mà mình cung cấp đồ cho họ. Nhưng mà thí phát đó, thí phát tức là những người mà gặp tai nạn này nọ, thì nhiều khi đó mình bổ thí mình cho là bởi vì họ có những cái món đồ họ cần lắm, và mình qua một người trung gian nào hay là một cơ quan nào cho mình không cần phải tới đó mà cho, nhiều khi mình cho tiền thôi cũng được các bác. Và cuối cùng cái là mình gọi là phụng sự. Phụng sự có nghĩa là mình cho sức lực, mình đem cái thời gian và sức lực của mình cho. Nhiều khi đó là cái sự cho này là chỉ là một cái thời gian thôi, mình tới mình ngồi mình nói chuyện với người ta đang đau khổ, mình cho cái thời gian của mình, một cái câu phone người ta điện thoại tới thì mình cho cái thời gian mình lắng nghe, chứ không phải là mình đó mình bàn luận thêm thắt và mình làm cho người ta thêm tức thêm giận, hay là người ta cảm thấy rằng người ta xả được cái ô uế trong lòng ra bằng cách thị phi. Không phải, cái phụng sự của mình hay là làm cho người ta vơi bớt phiền não, thấy được con đường mới. Nói như thế thì các bạn thấy rõ ràng đó là cái chuyện mà nó trở ngại cái tiến hóa của mình để mình sống một cuộc đời nghệ thuật là cái gì? Là cái tâm tham lam. Và cái phương thức mà giải quyết là gì? Phát triển cái trí huệ, phân biệt được thế nào là cần, thế nào là muốn, và phát triển được cái đạo đức, cái năng lực gọi là thôi. Thôi là ngưng lại những cái chuyện gì mà cái bản ngã dục vọng này cứ muốn 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 muốn, và biết cái chỗ nào mình cần, và biến những cái gì mình đang có đó trở thành cái vật liệu để mình cho ra cúng dường, cấp dưỡng, cung cấp, bổ thí, phụng sự, vân vân. Đó là cái bài học mà rất quan trọng của chúng ta đó, để mà cái nhà của mình lúc nào cũng là cái chỗ đẹp, người ta tới người ta muốn ngừng lại. Mình không muốn cái nhà mình biến thành cái nhà kho các bạn. Hôm nay là mình có cái double espresso như vậy, thì chúc các bác uống vào thêm tĩnh và thêm sung sướng để cho mình có được một cái ngày đó mà nhẹ nhàng vô cùng.